This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý khán giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường với sự trở lại của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong chương trình. Không biết hôm nay Tiến Dũng có khỏe hay không? Xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng rất là ok. Rồi, ngày hôm nay thiệt là đẹp trời. Nhưng mà bắt đầu là chúng ta thấy là hình như là bắt đầu mùa hè. Mùa hè đã bắt đầu nó xuất hiện ở một vài nơi hoặc là ngay chính trong vùng của chúng ta, bằng cái khí hậu thời tiết với cái độ ẩm thấp cũng như là nóng nực nó cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Lâu lâu thỉnh thoảng thì như quý vị thấy vào cuối tuần có những cái trận mưa dông rất là lớn vào hôm Chủ nhật chẳng hạn đi. Và trong cái thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ có được những cái trận mưa, những cái trận dòng rất là lớn đổ xuống trong cái vùng Đà Lạt, Fort Worth của chúng ta, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Chúng ta sẽ có lục lội rồi ha. Ở Mỹ thì nhận là mưa quá chừng mưa, trong cái đó thì ở bên vùng Đông Nam Á quý vị cũng nhiều chỗ gọi là hạn hán, đặc biệt Việt Nam mình hạn hán mà nó giếng không có nước mà nhiễm mặn luôn, rất là thê thảm. Phải nói là Thượng Đế ban phước cho những người, những cái xứ sở nào mà thờ phụng Thượng Đế ha, phải nói rằng đúng là như vậy. Well, buổi sáng ngày hôm nay cái thưa vị, thị trường chứng khoán thì nó có những con số mismatch, những con số màu xanh, những con số màu đỏ, nó ảnh hưởng một chút xíu bởi vì cái earning income của Disney đó nó không được như là trông đợi, cũng đúng thôi, tại vì chúng biết là Disney thì trong suốt một thời gian mùa đông thì họ đâu có làm ăn gì được đâu, như mùa hè đến đây thì có thể nói là thị trường đặc biệt về Disney thì nó sẽ có chiều hướng tốt đẹp hơn. Buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 102 điểm, hiện tại bây giờ thì là 102 điểm, là 38.954 điểm. Nasdaq thì trừ 10 điểm, 16.338 điểm. S&P 500 thì lên 7 điểm, 5.188 điểm. Dầu thô thì giảm cái việc rất là may mắn, dầu thô hiện tại bây giờ thì đã giảm xuống còn 77.88 đồng thôi, xuống 60 xu. Và vàng thì giảm 2 đồng 70 xu, 2.328 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.76, 30 năm là 735. Vàng ở Việt Nam mua vào là 85.500.000 đồng cho một lượng. Wow, bán là 87.400.000 đồng cho một lượng. Và vàng thì mình nghĩ rằng nó sẽ từ từ đi lên nữa, nó xuống dù gì giống cổ phiếu rồi đó, nó xuống 5 đồng, cho nó lên 7 đồng, xuống 7 đồng, nó lên 10 đồng, nó dạng giống như vậy. Đến ngày hôm nay thì nó đã lên tới khoảng 2.328 đồng rồi. Và bản tin đầu tiên thì bản tin phải nói rằng rất là bất ngờ bỡ ngỡ thôi. Bản tin đầu tiên có liên quan đến chiếc xe Tesla. Có nhiều người đặt câu hỏi rằng ủa sao Tesla lại lay off đến 6.700 nhân viên? Cái điều này hơi lạ. Và đặc biệt những cái thành phố bị ảnh hưởng như là bên Texas, California, Nevada, New York, đó là 4 cái tiểu bang ảnh hưởng 6.700 nhân viên của tụi mình. Và cái vấn đề mà người ta đang rất là hoang mang, đặc biệt về những cái hãng xe như là GM, hãng xe Ford, những hãng mà như là về nhẹ nhẹ thôi cũng chuẩn bị bước vào cái thương trường của Tesla đó, như là về Toyota hay là về Honda hay là về xe Kia, Hyundai. Bởi vì 6.700 nhân viên này là nằm trong lĩnh vực về Software, Service and Engineering Department. Và những cái người này là chịu trách nhiệm cho cái EV Charging. Tức là những cái trục mà chúng thấy đứng gọi là Supercharge đó, trên đường mà nó đi Supercharge của Tesla đó, là 6.700 người này là những người chịu trách nhiệm develop những cái trục EV Charging này. Wow, tại sao vậy quý vị? Tại sao mà là những người này lại bị lay off, trong khi những cái hãng khác đang chuẩn bị làm một cái gọi là Universal Charging, tức là cái xe Tesla này, cái trụ sạc bình của Tesla đó, những cái xe khác cũng có thể chọn được. Hãng xe Ford chọn cũng được, hãng xe GM chọn cũng được, hãng xe Toyota chọn cũng được. Tức là thành một cái trục, tức là universal. Tại vì Tesla không có hãng nào mà có nhiều cái cây sạc bình điện bằng Tesla. Và họ quyết định rằng họ sẽ hợp tác. Giống như họ cũng bỏ thêm tiền hay là họ mướn lại của Tesla để mà charge cái xe của họ. Cái hãng như Tesla dựng cái trụ đây để cho Tesla charge. Bây giờ xe Ford muốn charge phải trả tiền hoặc là họ phải đầu tư tiền vào để giúp cho Tesla develop thêm những cái trụ đó. Nhưng mà bây giờ 6.700 người này bị lay off, và những người này là chỉ là giúp cho những cái EV charging department. Wow, kêu điện thấy cái vấn đề right there đúng không? Và cái điều này thì mình không biết anh chàng Elon Musk này có một cái chiêu thức gì mình không biết, thật sự mình không biết, nhưng mà để mình chờ trong những ngày sắp tới như thế nào, hoặc là anh có thể một cái chiêu nào đó chặt mình khách khác hay khi nào mình không biết. Nhưng mà thôi thì mình cái bản tin này nó làm cho Tesla cũng cổ phiếu cũng sáng này cũng đi xuống thôi. FAA, và trên cái tiếp thì liên quan đến FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang của Hoa Kỳ, đã bắt đầu dùng cái từ mà ở Việt Nam đã vào cuộc, đã vào cái cuộc, họ bắt đầu kiểm tra toàn diện về cái Boeing, đặc biệt về những cái sự mà rủi ro và những cái lỗi lầm của Boeing xảy ra trong thời gian vừa rồi. Đặc biệt về chiếc Dreamliner 787, có những người kỹ sư nói rằng cái máy bay này lên tốc độ trên một cái độ cao vài chục ngàn mét mà nó rớt xuống thì phải nói là không còn gì để nói nữa. Quý vị có nhớ cách đây khoảng vài tháng trước thì có một cái đội bay, cái chiếc Dreamliner này đã mất control trong một khoảng thời gian ngắn và chiếc máy bay này drop trong cái độ gọi là zero luôn, gọi là gravity, xuống một cái nó hút lẻ ơi là lẻ, và sau đó họ control được thì coi như là trên máy bay không ở phi hành đoàn nữa, tất cả mọi người đều gọi là xanh máu mặt hết. Cái vấn đề này sẽ không bao giờ xảy ra đối với những hãng khác như là Airbus, quý vị đồng ý không? Nhưng mà sau khi mà nhiều cái tai nạn xảy ra từ những cái lỗi trục trặc kỹ thuật của Boeing thì FAA quyết định là họ sẽ làm một cái toàn diện kiểm tra cái Boeing. Họ sẽ phỏng vấn những người kỹ sư, họ sẽ tìm hiểu những cái document, chẳng hạn như ví dụ là người làm chiếc xe được chiếc máy bay Dreamliner 787 đi, dù khi được cái document ra mở ra và so với lại những cái lỗi, họ hy vọng rằng Boeing không có delete những cái đó. Chẳng hạn như nói là chiếc Boeing này cái lỗi chỗ đó tôi thấy và tôi đã sửa lại, cái lỗi chỗ đó tôi thấy tôi sửa lại, tức là họ sẽ matching lại hai cái report và cái chiếc bài đó với nhau, tức là cái QA đó, những người mà kiểm tra về chất lượng của chiếc bài đó. Cái vấn đề là những người, thứ nhất là những người đang nằm trong cái vẫn active làm trong Boeing, những người đã retire về hưu và những người đã bị đuổi, họ chung kiểm ở bài tập tìm hiểu. Quý vị nhớ cách đây không lâu thì có một người kỹ sư đã bị Boeing đuổi đó, anh chàng này là cũng lớn tuổi rồi, hay là anh về hưu thì không có nhớ, nhưng mà anh đã gọi là nói Boeing, đều dùng cái từ hay là bắn đứng đi, bắn đứng Boeing rất là nhiều cái lỗi lầm mà anh đã cho anh biết rằng ngay cả những chiếc bay đã bị rớt đó, Boeing 737 đó, anh nói là anh có những cái quyết định là nói rằng phải làm cái đó sai rồi, phải sửa lại, và những cái lời cảnh cáo của anh hình như là Boeing đã phớt lờ luôn. Và sau thì anh về hưu, anh bị đuổi, mình không biết. Cái chú đứng hơn chiếc xe cái chú này thì anh, cái chú này đã nói lên cái lời mà đã từng trước đây đã từng report hoặc là cảnh cáo Boeing. Thì ví dụ ngay, wow, cái chuyện này ngay cả những cái Boeing nhìn sơ qua thôi là có những cái con ốc, ví dụ họ nói là những cái con ốc nó thiếu cái chỗ đó, dù cái cần cái ghế này nó có 4 ốc, họ gắn 3 ốc thôi, thí dụ như vậy. Họ nói là những cái khi nó missing một cách gọi là không cần thiết phải là missing trong bối cảnh Boeing hiện tại dừng order rất là nhiều. Quý vị biết là sự cạnh tranh giữa Boeing và Airbus nó làm cho Boeing nó vượt mặt Airbus rất là xa về cái số lượng, quý vị, cái số lượng bán ra. Mà thì sao cái đó chính trị mình không nói, tức là hai bên đấu đá nhau thương trường vậy đó ha. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này là Boeing hiện tại bây giờ đơn đặt hàng quá nhiều, và khi họ không có làm kỹ những cái mặt hàng cần thiết phải làm kỹ, chẳng hạn như em nói cái ghế 3 ốc thôi, gắn 4 ốc, gắn 3 ốc cũng được rồi, đâu cần kiện 3 chân 3 ốc thôi, thí dụ như vậy. Và họ cho biết hiện tại về các khách hàng mà đặt Boeing nhiều nhất là Emirates, là khối Dubai đã bị đặt đến 245 chiếc Boeing. Và nếu mà không giao kịp thời thì cũng mệt, chưa kể Ấn Độ cũng đặt, Việt Nam cũng đặt, Thái Lan cũng đặt, ở đâu cũng đặt, họ đặt phân nửa Boeing và họ phân nửa Airbus thì họ cũng sợ bất lòng như thế, và họ đặt như vậy. Riêng về Dubai hay là Emirates họ đặt đến 245 chiếc 787, chứ là 787 rồi 777, 787, nhiều chiếc Boeing rất là đẹp quý vị. Và cái sự cẩu thả, dùng chính xác dùng cái từ là cẩu thả của Boeing đó, họ nghĩ là acceptable, nhưng mà đối với hàng không đó là not acceptable, tại vì có những cái lỗi nhỏ nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn. Và chúng ta biết rằng trong dạng qua Boeing và đó, máy bay đang bay rớt cánh có thể nhắc bắt hai bắt bốn ốc hoặc bắt ba ốc thôi, rớt cái cửa ra. Bây giờ liên quan đến cái body và cái cánh, cái body và cái cánh có thể là tìm ra một cái sự lỗi nào đó, một cái sơ hở nào đó đã làm cho những chiếc Boeing 737 đã bị rớt. Thì bây giờ mình chờ xem như thế nào. Nếu mà thật sự FAA tìm ra được những cái lỗi nữa đó, thì cổ phiếu Boeing ở đó là rất là thê thảm. Tính đến ngay phút này đó, ngay giờ phút này Boeing đã mất trên 32 tỷ bởi vì cái sự làm việc cẩu thả của Boeing đó quý vị. Nếu không có bên Boeing trong lúc này thật sự khó mà bình lắm, tại vì họ làm việc cẩu thả quá đi quý vị. Nếu mà coi lại, xét lại đó, đến nỗi mà cái riêng sáng hôm nay cũng đọc những bản tin mà nó là những cái burn về cái sắp trình gì đó mà nó làm cho, ví dụ như bây giờ mình biết giải thích sao cho khi mà giống như bị hold cái air lại thở không được, thì cái Boeing cái hệ gọi là hòa khí để mà đốt nó bị nghẹt sao thì nó làm drop nhưng cái máy lại để drop cái máy bay rớt xuống, thì chúng tạm dịch là như vậy đi, thì đó là rất nguy hiểm. Thì Boeing đang nằm trong cái tình trạng giống như vậy. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến retailer. Wow, một tin này thú vị các quý vị. Retailer trước đây cũng có nói rằng trong trường hợp quý vị nào mà tình hình kinh tế khó khăn đó, thì chúng ta nên lựa chọn những cái gì chúng ta cần hoặc là những gì chúng ta muốn, tức là between wanted or needed. Ok, tức là chúng ta muốn hay chúng ta cần. Thì bây giờ họ nói là không cần nói nữa. Cái retailer đang rất là gọi là sao, họ nói rằng cái thay đổi họ bồn chồn, họ khó chịu, họ đang hoang mang đúng hơn. Cái người dân Hoa Kỳ chưa bao giờ thay đổi cách tiêu xài như ngày hôm nay so với 5 năm về trước. Nếu mà đi ra chúng ta thấy là cái này chúng ta cần, chúng ta mua, cái này chúng ta muốn, chúng ta phải mua, thì nó bình thường rồi. Bây giờ cái này giải thích cái gì để dễ hiểu cái này. Lúc trước đó, thí dụ như là 5 năm về trước, chúng ta thấy cái TV 82 inch, chúng ta muốn mua cái TV này để thay đổi cái TV 75 inch. Đó là chúng ta giữa cái muốn thôi chứ không phải là cần, tại chúng ta đang có rồi, đúng không? Thì bây giờ nó đã như vậy rồi mà nó nằm vào lãnh vực gọi là về tư lương thực luôn. Tức là họ từ trên đến xuống thấp, họ vẫn suy nghĩ rằng cái nào chúng ta muốn và cái này tôi cần. Chẳng hạn như lương thực, thì ví dụ cụ thể cho mình biết như thế này. Chúng ta đi ăn uống hay chúng ta đi chợ đó, không phải chúng ta so đo về cái gì chúng ta cần, chúng ta muốn đúng không? Thích thì ta mua thôi. Chẳng như tôi đang thèm cái món này, tôi mua về tôi nấu. Nhưng bây giờ sự lựa chọn như thế này. Đi chợ, gặp con lobster, chúng ta có cần phải ăn lobster không? Hay là chúng ta đang muốn ăn lobster? Bây giờ mình còn suy nghĩ đến kiểu đó luôn. Chúng ta cần phải mua organic hay không? Hay chúng ta muốn ăn organic? Hay chúng ta cần phải hôm nay phải nấu phở hay không? Hay chúng ta thôi được rồi, chiên cái trứng gà là đủ rồi. Cái thái độ, cái người dân tiêu xài ngày hôm nay nó như vậy quý vị, tức là tình hình kinh tế chúng ta nhìn chung như vậy. Thế nào kinh tế đâu có gì, có nhiều người họ nhìn ra đó kinh tế ok, mà thật sự it's not ok. Ví dụ như ở Mỹ, ví dụ một cái ví dụ giải thích như là ở Mỹ, cái đời sống của Mỹ nó không thể nào mà gọi là under American standard được. Cái Mỹ nó có là American standard đúng không? Hạn như ta tiền nhà chúng ta phải trả mỗi tháng cái mortgage nhiều như $1,000, chúng ta không phải tháng này không có tiền ok bỏ qua. No, you cannot, đúng không? Điện cũng vậy, nước cũng vậy, everything the same thing. Tư cũng vậy, chúng ta một tháng chúng ta trả tiền ăn là khoảng $500, chúng ta không thể nào xuống còn $200 được, tại vì cái chất lượng ăn uống nó như vậy rồi, là như vậy, chúng ta không lên thì thôi không xuống. Nhưng mà ngược lại với nền kinh tế Việt Nam nó khác, đồng ý không? Cái nhà trả hết rồi, chẳng hạn như vậy chúng ta có tiền ăn phở 30,000, không có tiền ăn xôi 3,000 cũng được. Nó đơn giản là như vậy. Như ở Mỹ it's not, bởi vì khi cái kinh tế mà nó kéo xuống như vậy là đời sống của người dân bắt đầu họ siết cho mình, lúc nào đó không siết nổi, thậm chí bây giờ họ không siết được tiền mà saving account họ cũng bị mất đi. Cái từ họ bắt đầu rút tiền saving ra, họ tiêu xài. Và hiện tại bây giờ người dân Mỹ đang nằm trong cái trường hợp đó. Cái thưa vị, quý vị có thể thấy không, quý vị bắt đầu suy nghĩ rồi, có cần hay không, hay là chúng ta chỉ muốn thôi, chứ cần và mua ngay cả họ không có suy nghĩ trước đây về lương thực, bây giờ họ suy nghĩ luôn cả lương thực. Và những cái mặt hàng khác họ xuống giá nhiều nhưng mà người dân vẫn không đụng đến cái hàng nhiễm về bàn, tủ, ghế, giường, tivi. Ngay ở Kia họ xuống gần 50% những cái product của họ, những cái mặt hàng của họ, nhưng mà người dân Mỹ vẫn không đụng đến và họ khó khăn. Chúng ta thấy là điều này. Thứ nhất, service tăng lên không tưởng tượng được. Chúng ta sửa cái xe trước đây dù thay nhớt là 20 đồng, bây giờ hai xe nhớt 50 đồng. Thí dụ nha, rồi chúng ta đi service những cái insurance. Cái insurance từ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe, bảo hiểm đủ thứ hết, chúng ta đều thấy nó tăng lên cách chóng mặt luôn. Rồi chưa kể lương thực. Lương thực khỏi nói rồi, inflation nó lên một cách gọi là thê thảm luôn. Và cái điều đó làm cho người dân bắt đầu có một suy nghĩ thay đổi về cái tiêu xài của mình. Bây giờ Dũng gửi vị về cái địa ốc. Sáng nay Dũng cho có coi sơ về cái đó thì gửi vị. Giới trẻ ngày hôm nay đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ cưới nhau về rồi, họ ở với nhau rồi, mới là họ xem tiền rồi, nhưng mà họ không có khả năng mua nhà. Nó teenager từ cái tuổi 21 cho đến 35, Dũng gửi vị ha. Cái report đầu tiên là thứ nhất là available, affordable. Tức là cái tuổi từ 21 đến 35 đó, là cái tuổi này họ có khả năng mua được căn nhà. No question, ok, là 6% tuổi tuyệt, 6%. Trong khi đó, 68% available but not affordable. Tức là cái 68% này đó, là họ chuẩn bị mua nhà, họ lập chuẩn bị là cưới vợ rồi, có chồng rồi, chuẩn bị mua nhà, nhưng mà không có khả năng mua nhà. Tức là 68% những người đang thiếu nhà nha, tức là thiếu nhà, không có tiền để mua nhà. Có, tức là chúng tôi sẵn sàng để mua cái nhà đó, nhưng mà không có tiền. 21% có tiền, có việc làm, hardify cái nhà đủ khả năng của mình. Tức là họ có đủ khả năng để mua căn nhà, nhưng mà họ không thể nào tìm được hàng như bây giờ. Chúng ta xét được cái nhà trung bình là 350.000. Họ có 300.000, họ tìm cái nhà 300.000, không ra là không ra. Trường hợp đó 21%. 12% available, có sẵn sàng mua nhà, nhưng mà nghèo quá không mua nhà. Tức là poor condition, nghèo quá không mua nhà. Đó là số lượng 6%. Affordable, đủ khả năng mua nhà. 68% không đủ khả năng. 24% không thể mua kiếm được căn nhà đủ khả năng của mình. 12% có thể mua nhà được đó, sẵn sàng. Nhưng mà cái vấn đề là không có tiền. Đó là cái report về housing ngày hôm nay, các vị. Xin trở lại thông tin.
Vâng, với cái vấn đề mà kinh tế khó khăn như vậy mà mình mà nghe nói đến mà một những cái người bạn trẻ, những cái cặp đôi mà mới cưới nhau mà có được một cái căn nhà mà kêu mình mà đi ăn, phải gọi đi ăn tân niên hay hoặc là đến để dự party của cái căn nhà mới, thì phải gọi đó là một cái diễm phúc cho cái cặp vợ chồng trẻ đó. Và hy vọng, mình mong lắm thay, kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ từ từ nó cũng sẽ khởi sắc, và chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách nào đó để mà vực dậy lên cái nền kinh tế của mình. Và thiên thời địa lợi thì hy vọng là cái cuộc sống cũng như là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ lên trở lại. Và bây giờ mình chỉ mong như vậy thôi, còn ngoài ra thì chúng ta không biết trước được. Người ta nói rằng là cancera cera, mình không có biết trước được ngày mai nó như thế nào, đúng không Tí Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Cái nền kinh tế Hoa Kỳ thì thôi mình cũng chờ xem coi tháng 11 tới đây như thế nào, thì vì chiến tranh rồi đủ thứ nó xảy ra, thôi mình cũng cầu mong vẻ mình tính ok, go back to normal như trước đây. Cảm ơn thông tin rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chúc cảm ơn quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc cho gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều, chúc bạn bình an, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tí Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.